là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay 17 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bình luận quốc tế sẽ là ghi nhận phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo của hội nông dân
các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức giám sát những vấn đề cử tri quan tâm. Trong năm, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát 10 chuyên đề tại các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan đơn vị liên quan. Nội dung giám sát tập trung chủ yếu vào thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án phát triển giao thông nông thôn, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số. Việc thực hiện chi trả chế độ phụ cấp thâm niên cho cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đề án sắp xếp quy mô trường lớp học. Qua giám sát, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có nhiều kiến nghị đề xuất với cơ quan trung ương, các cấp các ngành để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách chế độ trên địa bàn tỉnh.
Sau 2 năm triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng lâm nghiệp, thủy sản, dịch vụ. Cụ thể, năm 2017, tổng giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt 6.800 tỷ đồng, tăng trên 9% so với năm trước khi thực hiện đề án, chiếm trên 23% cơ cấu tổng sản phẩm của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng năm 2017 đạt gần 4,5%. Giá trị sản phẩm thu được đạt 50 triệu đồng một hecta, diện tích đất trồng trọt và đạt trên 120 triệu đồng một hecta diện tích mặt nước. Ngoài ra, đề án tái cơ cấu đi vào đời sống đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân theo hướng đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất chất lượng, từng bước hình thành các vùng trồng trọt chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa. Bên cạnh đó, người dân đã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, từ đó giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích.
Năm 2017, huyện Yên Bình phấn đấu trồng mới 2.400 ha rừng. Do làm tốt từ công tác chuẩn bị đất, cây giống và phát động phong trào trồng rừng rộng khắp từ vùng thấp đến vùng cao, nên đến nay huyện Yên Bình đã trồng được trên 2.440 ha rừng, đạt trên 101% kế hoạch. Diện tích rừng trồng mới năm nay ở Yên Bình chủ yếu là keo, quế, bạch đàn và tre mang bất độ. Có được kết quả này là do ngay từ đầu năm, huyện Yên Bình đã chủ động ra chỉ tiêu kế hoạch cho các xã thị trấn, các vườn ươm đã chủ động cây giống sớm và tổ chức ký hợp đồng cung ứng giống cho các công ty lâm nghiệp và các hộ dân. Trong 4 năm gần đây, huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo trồng rừng vụ xuân, bởi đây là thời điểm thích hợp nhất để trồng rừng, đạt tỷ lệ cây sống cao, ít bị sâu bệnh.
Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều năm 2017, tới lãnh đạo các cơ quan ban ngành của huyện, lãnh đạo thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, trưởng phó công an, công chức tư pháp, hộ tịch các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đặc biệt, các đại biểu được tìm hiểu về những điểm mới của luật hình sự Việt Nam, các tình tiết tăng nặng, trách nhiệm hình sự, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định trong Bộ luật Hình sự. Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều năm 2017 nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho lãnh đạo các cơ quan ban ngành, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Năm 2017, tỉnh Yên Bái đã phát hiện và bắt giữ gần 160 vụ với gần 750 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ trên 450 triệu đồng và một số tang vật khác. Đến nay đã khởi tố 20 vụ với gần 200 bị can. Xử lý hành chính gần 140 vụ với 550 đối tượng, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước gần 600 triệu đồng. Theo đánh giá, tệ nạn đánh bạc vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Đối tượng tham gia đánh bạc với nhiều thành phần khác nhau. Các phương thức thủ đoạn tinh vi, các điểm tổ chức đánh bạc hoạt động ở những vùng giáp danh giữa các tỉnh, trên sông hồ, trong các nhà kiên cố, có lực lượng cảnh giới bảo vệ nghiêm ngặt, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện bắt giữ. Thời gian tới, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm đánh bạc, đồng thời làm tốt việc tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống tội phạm.
Cùng với triển khai thi công khắc phục các bất cập, các điểm đen trên quốc lộ 37, ngành giao thông đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai rà soát và có biện pháp xử lý các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông trên quốc lộ 32. Đến nay, qua rà soát trên tuyến quốc lộ 32 có 6 điểm đen, điểm tiềm ẩn an toàn giao thông, gồm km 173+900, km 179+700, km 180+500 xã Cát Thịnh và km 187, km 188+300 xã Sơn Thịnh, km 219+800 xã Nậm Lành thuộc huyện Văn Chấn. Đây đều là những điểm có bán kính đường cong nhỏ, khuất tầm nhìn, độ dốc lớn. Trên cơ sở thống kê rà soát, thời gian tới, ngành giao thông vận tải Yên Bái tiếp tục triển khai các giải pháp, khắc phục, xử lý bất cập tại các điểm đen nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thông tin nổi bật trên các báo số ra tuần qua, chúng tôi muốn đề cập là việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố đối với 5 bị can để điều tra về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên. Sau khi khởi tố bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố một cán bộ cấp cao khác đã nghỉ hưu 6 năm như ông Lê Quang Thung, cho thấy trong công tác chống tham nhũng thực sự không có vùng cấm. Báo Người Lao Động khẳng định những tín hiệu đó làm cho người dân càng tin vào công tác chống tham nhũng đang ở thời điểm nhạy cảm và quyết liệt để làm trong sạch đảng, lấy lại lòng tin của nhân dân. Những tín hiệu đầy hy vọng đó cũng là lời cảnh báo cho những cán bộ cấp cao, dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn chưa chắc đã được hạ cánh an toàn, dù ở cấp nào, lĩnh vực nào. Những tín hiệu đó cũng gửi đến các tập đoàn nhà nước làm ăn thua lỗ trong thời gian qua sẽ phải chịu trách nhiệm trước đảng và nhân dân. Vinasin, Vinalite trước đây cùng với tập đoàn dầu khí, tập đoàn cao su, tập đoàn hóa chất từng được kỳ vọng là những quả đấm thép của nền kinh tế. Thế nhưng hàng loạt những dự án nghìn tỷ thua lỗ, hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của PVN, tập đoàn cao su Việt Nam cùng các công ty thành viên bị khởi tố gần đây khiến báo Lao Động đặt ra vấn đề. Vì sao không ít những quả đấm thép này thất bại và cơ chế giám sát thế nào để phát huy hiệu quả của những tập đoàn kinh tế trong tương lai? Trao đổi với báo Lao Động, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đình Ân, nguyên giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia Bộ Kế hoạch Đầu tư khẳng định, tình trạng các công ty doanh nghiệp nhà nước bị thua lỗ thất thoát vốn nhà nước là do các ngành chủ quan buông lỏng quản lý nhà nước. Thứ hai là phân cấp chính sách của chúng ta không ổn định và không có cơ chế giám sát, công cụ giám sát của nhà nước đã bị buông lỏng. Nếu không tăng cường giám sát toàn diện thì sắp tới sẽ còn nhiều tập đoàn bị thua lỗ, chứ không riêng gì những tập đoàn lớn của ngành dầu khí cao su. Bình luận về vấn đề này, báo Người Lao Động cho rằng, sự việc nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng 4 nguyên lãnh đạo của các công ty con vừa bị khởi tố bắt tạm giam không chỉ làm dài thêm danh sách đại án kinh tế mà còn làm tăng thêm những quan ngại của dư luận về hiệu quả kinh tế cũng như vai trò của các doanh nghiệp nhà nước. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính đến năm 2016, doanh nghiệp nhà nước chiếm 32% nguồn vốn kinh doanh, 39% tài sản cố định và đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, khu vực này chỉ tạo 24% doanh thu, dưới 20% giá trị sản xuất công nghiệp và chiếm tỷ trọng nhỏ trong lĩnh vực thương mại nội địa, nông thủy sản. Đáng lưu ý là hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước rất tù mù, giám sát lỏng lẻo. Theo các chuyên gia kinh tế, sự hoạt động kém hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước đang tạo ra gánh nặng cho tăng trưởng kinh tế và là rào cản tăng trưởng cho khu vực tư nhân. Vì vậy, thay vì tiếp tục đổ nguồn lực vào khu vực này, cần thay máu doanh nghiệp nhà nước theo hướng cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp để tạo động lực tăng trưởng mới. Trong khi doanh nghiệp nhà nước được hưởng nhiều ưu đãi vẫn làm ăn thua lỗ, thì doanh nghiệp tư nhân còn gặp không ít rào cản. Tuy nhiên, phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam năm 2017 khẳng định chính phủ đồng tình với nhiều đại biểu rằng cái gì mà tư nhân làm được thì để tư nhân làm thực sự là tin vui đối với cộng đồng doanh nghiệp. Chính phủ luôn khuyến khích tinh thần cạnh tranh công bằng giữa các loại hình doanh nghiệp, mong muốn các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp hiệu quả hơn và khuyến khích áp dụng công nghệ quản trị hiện đại, hướng tới áp dụng các tiêu chuẩn cao của OECD. Giống như thông điệp về sự rộng mở, đón chào các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật Việt Nam, thông điệp về sự cạnh tranh công bằng đã cho thấy chính phủ đang chia đều cơ hội cho các doanh nghiệp. Vấn đề còn lại chỉ là nắm bắt để đi đến thành công. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại hội thảo cải cách chính sách tiền lương kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng trả lương phải theo vị trí việc làm, chức vụ chứ không cào bằng bình quân hiện nay, đồng thời xây dựng cơ cấu quỹ lương đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong chi trả tiền lương cho người đứng đầu đơn vị. Báo Đại đoàn kết khẳng định đây là giải pháp quan trọng để giải bài toán cải cách tiền lương chúng ta làm gần hai thập kỷ qua. Phó Thủ tướng cho rằng mức lương phải bảo đảm mức sống, có mối quan hệ tương xứng với khu vực doanh nghiệp, thị trường, không thấp hơn và không nên dùng hệ số để tính lương mà tính lương bằng tiền tuyệt đối. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa các bậc lương phải đủ rộng để công chức có động lực phấn đấu khắc phục việc chức vụ cao hơn nhưng lương thấp hơn, thứ bậc không đúng, không tạo ra động lực. Điều quan trọng nữa theo Phó Thủ tướng đó là đề án cần thiết kế phần thưởng trong quỹ lương và trao quyền cho người sử dụng lao động chi trả. Như vậy đơn vị trả lương sẽ phải liệu cơm gắp mắm chứ không thể vung tay quá chán. Cùng với cải cách tiền lương thì vấn đề dư luận quan tâm đó là năng suất lao động của Việt Nam. Dù đã được cải thiện trong thời gian qua, song vẫn ở mức thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực và thấp so với nhu cầu phát triển. Do đó, tăng năng suất là vấn đề rất quan trọng đối với phát triển trung hạn của Việt Nam để đặt mục tiêu nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2035. Năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 1/6, bằng 1/15 của Singapore và bằng 1/3 của Thái Lan. Trong khi đó, năng suất lao động đang ngày càng đóng vai trò quyết định đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi, tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm gánh nặng chi phí, nhưng đồng thời nâng cao hiệu quả thị trường để tăng cường phân bổ nguồn lực, trong đó cần có sự định hướng thị trường nhiều hơn nữa để phân bổ nguồn lực sản xuất trên cả thị trường vốn và thị trường đất đai.
Tiếp theo chương trình là một bình luận quốc tế.
Ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố về việc Mỹ sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân, Nhà Trắng lại tuyên bố sẽ không tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào với Bình Nhưỡng nếu như không thực sự thay đổi. Sự bất nhất trong tuyên bố về một vấn đề hệ trọng như vậy không khỏi khiến dư luận có cảm nhận về sự lúng túng của Washington trong cách thức đối phó với Triều Tiên. Chính quyền Nhà Trắng mới đây đã tuyên bố sẽ không tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào với chính quyền Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không thực sự thay đổi hành vi của mình. Đáng chú ý, tuyên bố này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố mới được đưa ra một ngày trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson về việc Washington đã sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán với Triều Tiên mà không cần bất cứ điều kiện nào. Trước đó không lâu, thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ đã khẳng định rằng, dù Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố Mỹ sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên, quan điểm của Tổng thống Donald Trump là không thay đổi. Điều này còn cho thấy sự mâu thuẫn nội bộ trong chính quyền Donald Trump, mặc dù trước đó Nhà Trắng đã bác bỏ tin đồn về việc thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Tillerson có bất đồng quan điểm liên quan tới chính sách ngoại giao của Mỹ, không chỉ về vấn đề Triều Tiên mà còn các vấn đề lớn khác như thỏa thuận hạt nhân Iran, khủng hoảng vùng vịnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ cho thấy vẫn có nhận thức rõ ràng trong chính quyền Mỹ về việc cần thiết phải tránh đối đầu trực tiếp với Triều Tiên, giải pháp được cộng đồng quốc tế ủng hộ. Trong bối cảnh đó, chính quyền Triều Tiên vẫn tiếp tục cáo buộc Mỹ thúc đẩy khủng hoảng trong khu vực khi tuyên bố rằng tình hình hiện nay là kết quả của cuộc phiêu lưu hạt nhân của Mỹ và chính sách thù địch của Mỹ với Triều Tiên. Triều Tiên cáo buộc Mỹ tiếp tục đầu tư vào hiện đại hóa cho kho vũ khí. Có nhiều thông tin tình báo cũng tiết lộ việc Triều Tiên phát triển vũ khí mới, trong đó có vũ khí sinh học. Tình hình này cho thấy cơ hội đối thoại sẽ không còn nhiều. Vì vậy, điều quan trọng và cần thiết hiện nay là chính quyền Mỹ cần phải có một tiếng nói thống nhất về Triều Tiên. Sự thống nhất trong cách tiếp cận của Mỹ có thể giúp tăng cường tính răn đe của Mỹ đối với Triều Tiên.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Nông dân huyện Trấn Yên hiện có hơn 12.000 hội viên sinh hoạt ở 22 cơ sở hội. Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, các hội viên đã phát huy lợi thế địa phương, xây dựng các mô hình kinh tế như trồng rau màu, trồng cây ăn quả, trồng rừng, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ đạt hiệu quả cao. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Xác định sản xuất nông lâm ngư nghiệp là mũi nhọn trong phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Trấn Yên đã khuyến khích hội viên mạnh dạn đầu tư vốn vào sản xuất, chăn nuôi gắn với tình hình thực tế của địa phương. Để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đạt hiệu quả, hàng năm các cấp hội nông dân huyện Trấn Yên đã phối hợp với các đoàn thể địa phương, vận động hội viên nông dân đầu tư vốn phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình. Từ đó đã khích lệ động viên nông dân hăng hái thi đua sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện các mô hình, dự án phát triển kinh tế, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi. Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên cho biết.
Trong những năm vừa qua, thì Hội Nông dân huyện Trấn Yên cũng có những sự chỉ đạo sát sao đối với các hội nông dân các cơ sở, và từ những cái được nhà nước quan tâm từ các nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách và thực hiện cái 5 năm của chính phủ về cái nguồn vốn vay của ngân hàng nông nghiệp, cũng như là người dân thì người ta cũng tự vươn lên làm giàu, đó là người ta có những cái nguồn vốn từ gia đình người ta, thì đấy là một cái chất xúc tác để cho người dân người ta phát triển rất là tốt, để thêm vào cái nguồn vốn để phát triển sản xuất và kinh doanh trong từng hộ gia đình.
Là một kỹ sư nông nghiệp, chuyên ngành trồng trọt, vợ chồng chị Đỗ Thị Lan, thôn Hồng Thái đã quyết tâm về quê hương khai hoang đất đai để trồng hoa. Ngày đầu lập nghiệp, mọi việc khó khăn hơn, suy nghĩ rất nhiều, trong đó thiếu vốn luôn là trở ngại lớn nhất. Chị Lan cho biết.
Khi mới làm kinh tế thì gia đình cũng vấn đề cơ bản mà khó khăn nhất đối với gia đình đó là nguồn vốn để sử dụng vào việc trồng hoa. Bởi vì là chúng tôi là những người trẻ nên là làm nó cũng chưa có nhiều nguồn vốn để tích góp để có thể làm được, nên là gia đình là rất bí nhất là về nguồn vốn để sử dụng để làm kinh tế.
Nghề trồng hoa đòi hỏi người trồng phải đầu tư lớn vào hệ thống nhà vườn. Đối với chị Lan, việc tìm kiếm các ngân hàng để vay thế chấp gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhận biết được hướng phát triển kinh tế có triển vọng và nhu cầu về vốn của gia đình chị Lan, Hội Nông dân huyện đã cho nhóm hộ của chị vay 60 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư mua lưới làm giàn, cải tạo đất đai để trồng hoa, chị Lan cho biết thêm.
Thì được Hội Nông dân hỗ trợ với số tiền là 60 triệu cho nhóm hộ, gồm có 3 nhóm hộ. Thì với cái số tiền này nó giúp chúng tôi là mua củ giống, đầu tư vào làm khung và khung màn nhà tre và bón phân. Tuy cái số tiền này thì nó cũng không đủ để chúng tôi có thể là làm được với cái số lượng như thế, nhưng mà nó cũng là cái hỗ trợ cần thiết giúp chúng tôi có thể là mở rộng thêm hoặc là tăng cái diện tích để mình số lượng cây để trồng.
Có vốn, chị Lan dần mở rộng quy mô từ vài trăm mét vuông đến nay tổng diện tích trồng hoa của gia đình chị Lan đã lên tới gần 1 hecta. Từ một giống hoa đơn thuần đến nay nhà vườn của chị đã thử nghiệm trồng nhiều giống hoa như hoa ly, hoa hướng dương, hoa thiên điểu, hoa đồng tiền. Trung bình mỗi ngày xuất bán trên 200 bông hoa các loại, thu về mỗi tháng hơn 20 triệu đồng. Đối với lĩnh vực trồng trọt, Hội Nông dân huyện Trấn Yên xác định đi đôi với giúp đỡ hội viên tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh. Các cấp hội còn chủ động tiếp cận với các ngành, đưa nhiều chương trình dự án những giống cây mới về địa phương để hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Gia đình bà Lại Thị Phương, thôn Ninh Thuận, là một trong 32 hội viên tham gia dự án trồng cây cà chua theo mô hình Việt Gáp, được Hội Nông dân huyện Trấn Yên phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai. Cây cà chua không phải là cây mới, song cách trồng cà chua theo mô hình Việt Gáp, tuân thủ các quy trình về ươm, trồng, chăm sóc cho đến khi thu hái quả, thì đây lại là lần đầu các hội viên Hội Nông dân được chuyển giao. Bà Phương nói.
Trước đây thì gia đình nhà tôi là thường xuyên là trồng các cây hoa màu khác, nhưng mà cà chua thì là gia đình nhà tôi chưa trồng. Nhưng mà vừa rồi thì có cơ sở của hỗ trợ của Hội Nông dân thì trồng mô hình cà chua theo hướng Việt Gáp. Là gia đình nhà tôi cũng đăng ký tham gia trồng một sào thì được hỗ trợ giống, phân. Tôi cũng được đi tham gia lớp tập huấn ở trên xã, được học hỏi kỹ thuật về cách trồng và cách xử lý theo mô hình và kỹ thuật chăm sóc cây cà chua.
Điểm nổi bật trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện Trấn Yên chính là việc Hội Nông dân các cấp đã giúp các hội viên phát huy tốt thế mạnh của từng địa phương. Xã Hòa Cuông là địa phương có thế mạnh về đồi rừng và diện tích lớn để chăn nuôi theo mô hình trang trại. Tận dụng lợi thế này, nhiều hội viên nông dân đã vươn lên thành chủ trang trại quy mô lớn. Anh Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Cuông cho biết.
Đối với lại người nông dân của xã Hòa Cuông thì đa số là phát triển kinh tế trồng rừng và phát triển kinh tế trang trại. Hiện nay thì có những cái mô hình phát triển kinh tế trồng rừng và trang trại chăn nuôi khá đem lại cái hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào xóa đói giảm nghèo tại địa phương, như mô hình trồng quế của một số hội viên ở chi hội nông dân thôn 1, thôn 5 và mô hình chăn nuôi gà. Thì hiện nay thì báo cáo các đồng chí là đối với xã Hòa Cuông là có 13 mô hình chăn nuôi gà có quy mô từ 1.000 đến 10.000 con trên lứa.
Gia đình bà Nguyễn Thu Hương, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên bắt đầu nuôi hơn 10.000 con gà Minh Dư từ tháng 10 năm 2017 với diện tích hơn 1.200 m². Tổng kinh phí đầu tư lên tới gần 650 triệu đồng. Để giúp hội viên giải quyết được khó khăn về vốn, Hội Nông dân huyện đã tạo điều kiện cho vay từ nguồn ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Với nguồn vay này, gia đình bà Hương đầu tư vào hệ thống nước cho gà ăn tự động nhằm giữ môi trường sạch sẽ. Đến nay, toàn huyện Trấn Yên có hơn 6.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Mỗi năm, các cấp hội trực tiếp giúp đỡ 215 hộ nghèo, phối hợp giúp đỡ gần 3.000 ngày công lao động, cây con giống trị giá 85 triệu đồng cho các hội viên, hỗ trợ một hộ xóa nhà rột nát. Hội nông dân huyện ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hơn 3.500 hộ ở 97 tổ tiết kiệm vay vốn phát triển kinh tế. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới để ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Các cấp hội nông dân huyện Trấn Yên tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua, đoàn kết giúp nhau phát huy nội lực để làm giàu và giảm nghèo bền vững, tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân, gắn phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi để mang lại hiệu quả thiết thực bền vững.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây. Những thông tin lý thú hấp dẫn diễn ra trên thế giới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Thế giới đó đây ngay sau đây.
Trung Quốc bắt được tôm hùm khổng lồ dài 1,5 mét cực kỳ quý hiếm. Mới đây, một ngư dân họ Quách ở Phúc Kiến, Trung Quốc tình cờ bắt được con tôm hùm khổng lồ đặc biệt quý hiếm. Người dân địa phương nói đây là tôm hùm cẩm tú, loại tôm hùm đặc biệt quý hiếm và thuộc hàng đắt đỏ trên thế giới. Tôi đánh bắt hải sản đã hàng chục năm qua nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tôm hùm lớn như vậy, ông Quách nói. Con tôm hùm khổng lồ này có màu sắc khác hẳn với tôm hùm thông thường. Trên người nó có nhiều màu sắc khác nhau, sắc xanh đậm, phủ toàn thân và ánh đỏ ở đôi râu. Đầu tôm hùm lớn có màu tím trông rất sang trọng, xen kẽ với những chấm vàng cực kỳ bắt mắt. Nhiều người cho rằng tôm hùm khổng lồ này là vua trong vương quốc tôm hùm dưới biển sâu. Ông Quách cho biết con tôm hùm khổng lồ này nặng gần 7 kg. Chiều dài khoảng 60 cm, nếu tính cả râu thì dài tới 130 đến 145 cm, tương đương với chiều cao của một học sinh tiểu học. Biết ông Quách bắt được tôm hùm khổng lồ, nhiều người dân địa phương cũng tụ tập đến xem. Ông cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi mua tôm hùm với giá cao. Có đại gia ở Phúc Châu ra giá 350.000 nhân dân tệ, khoảng 1,2 tỷ đồng cho con tôm hùm. Nhưng người dân địa phương nói mức giá này vẫn còn khá thấp và khuyên ông Khoách chờ người mua trả giá cao hơn. Phát hiện cá mập quái vật sống hơn 5 thế kỷ, thọ nhất thế giới. Cá mập sống thọ nhất thế giới trong số các loài động vật xương sống mới được nhà khoa học tìm thấy ở phía Bắc Đại Tây Dương. Các nhà khoa học Đan Mạch xác định sinh vật cổ xưa này có tuổi thọ khoảng 512 năm và dài 5,5 mét. Đây được coi là sinh vật có xương sống thọ nhất thế giới cho đến nay. Loài cá mập trên chỉ lớn thêm 1 cm mỗi năm. Các nhà khoa học Đan Mạch dùng tia phóng xạ để quét mống mắt cho 28 con cá mập để có thể xác định chính xác tuổi thọ của nó. Có một điều bất ngờ là các nhà khoa học phát hiện đó là loài cá mập quái vật chỉ trưởng thành hoàn toàn về mặt giới tính ở độ tuổi khoảng 156 hoặc sớm nhất là 134 tuổi. Thịt của loài cá mập này được coi là món ăn tinh thần ở Ireland, nhưng cũng chứa chất hóa học độc hại khiến người ăn cảm giác giống như bị say rượu. Trung Quốc bắt được cá mè vua thành tinh lớn nhất trong 50 năm. Một người đàn ông Trung Quốc mới đây đã câu được con cá mè khổng lồ lớn nhất trong 50 năm qua ở vùng Hồ Đan Giang Khẩu, tỉnh Hồ Bắc. Con cá được cho là cá mè vua dài hơn 1 mét và nặng khoảng 32 kg. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc khi thấy người đàn ông câu được con cá khủng. Theo lời người đàn ông Trung Quốc, để câu được con cá này, ông đã phải trải qua hết sức vất vả. Khi mới cắn câu, con cá khổng lồ quẫy rất mạnh, cố gắng thoát khỏi cảnh bị biến thành món ăn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dạn, người đàn ông đã khống chế và tóm gọn con cá khủng không lâu sau đó. Theo một người địa phương, ông sống ở khu vực vùng Hồ Đan Giang Khẩu hơn 50 năm qua, nhưng chưa bao giờ thấy một con cá nào to lớn đến vậy. Em bé người cá chào đời ở Ấn Độ. Mukura Bibi, 23 tuổi, đã sinh đứa con đầu lòng bằng phương pháp tự nhiên tại một bệnh viện ở Ấn Độ. Bà mẹ trẻ và các bác sĩ vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện em bé có hình dạng giống hệt người cá trong truyền thuyết. Cô Bibi không đủ kinh phí để kiểm tra y tế trong thời kỳ mang bầu, nên bà mẹ trẻ chỉ biết tình trạng của con sau khi bé chào đời. Một bác sĩ cho biết tình trạng thiếu dinh dưỡng và máu truyền cho thai nhi từ người mẹ có thể là nguyên nhân dẫn tới dị dạng bẩm sinh này. Em bé được xác định mắc hội chứng người cá với tỷ lệ mắc 1 trên 60.000 đến 1 trên 100.000 ca sinh. Giới tính của em bé cũng chưa rõ do khung xương chậu chưa phát triển hết và chân dính vào nhau. Tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này. Đây là ca mắc hội chứng người cá đầu tiên tại bang Tây Bengal và thứ hai tại Ấn Độ. Quả bơ khủng nhất thế giới, 10 người ăn không hết. Người phụ nữ tên là Pamela ở Mỹ đang đi bộ gần một trường học địa phương thì phát hiện một quả bơ khổng lồ mà cô tin rằng phá kỷ lục Guinness thế giới. Pamela nói, tôi đi hái bơ hàng ngày, nhưng quả bơ này thực sự rất dễ nhận ra. Nó to như đầu của tôi. Kỷ lục Guinness hiện tại thuộc về quả bơ nặng 2,19 kg, nhưng quả bơ của Wang nặng tới 2,37 kg. Trọng lượng của quả bơ đã được xác nhận trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Một người cho biết, tôi đã nhìn thấy những quả bơ dài và to, nhưng chưa bao giờ thấy quả nào vừa to vừa dài thế này. Sau đó, Pamela mang quả bơ đến một cửa hàng để cùng chia sẻ với bạn bè. Nó rất ngon, cô nói. Chúng tôi có 10 người và thậm chí không ăn hết một nửa quả bơ. Phần còn lại của quả bơ đã được để lại nhà hàng để phục vụ khách. Hai anh em song sinh trồng được trái bí ngô nặng hơn 1 tấn. Hai anh em trai song sinh tên Lan ở Anh đã phá kỷ lục trái bí ngô nặng nhất thế giới ở xứ sở sương mù. Trái bí khổng lồ nặng tới 1.029 kg. Kỷ lục trước đó họ lập được trong năm 2016 là trái bí ngô nặng 1.022 kg, tức là chỉ kém kỷ lục năm nay 7 kg. Hai người anh em cùng 53 tuổi này cho biết mỗi ngày họ cần tới 400 lít nước để nuôi vườn bí ngô của mình. Có trái bí tăng hơn 27 kg chỉ trong một ngày. Hy vọng của chúng tôi là trở thành nhà vô địch thế giới, đó là mục tiêu và cũng là mục đích duy nhất, phá kỷ lục thế giới và trở thành nhà vô địch. Ông Nian chia sẻ, chúng tôi vẫn chưa đạt được điều đó hôm nay, nhưng chúng tôi đã phá kỷ lục ở Anh, như vậy còn hơn là không có gì. Chỉ còn thêm 6,8 kg nữa là thành công, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng cho tới khi phá kỷ lục thế giới. Cũng như lời ông An, hai anh em ông đã dành 3 giờ mỗi ngày để chăm sóc bí ngô và họ phải cực kỳ cẩn thận khi đưa quả bí ngô khổng lồ tới lễ hội, bởi nếu nó bị bể, kỷ lục sẽ không được tính. Họ bắt đầu trồng bí ngô đầu tiên từ 10 năm trước sau một kỳ nghỉ và nhận ra khả năng sinh trưởng thần tốc của những trái bí ngô đẹp tuyệt.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu, cồn, không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.